Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 11 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về Thánh Phaolô Ngô Sơ An, Mân Đường, Hoàn Thư và Lorenzo Vương Bính, bốn vị tử đạo tại Trung Quốc. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua một bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về đề tài Chạnh lòng thương. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 10 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Malta trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô bị đắm tàu và trôi dạt vào đảo này. Đức Thánh Cha sẽ khởi hành lúc 3 giờ rưỡi chiều thứ Bảy, 17 tháng 4 từ Roma và đến thủ đô La Valletta của Malta lúc 5 giờ chiều. Tiếp đó, ngài viếng thăm xã giao Tổng thống trước khi đến viếng thăm hang đá Thánh Phaolô vào lúc gần 8 giờ tối. Sáng Chủ nhật 18 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường Granai ở Floriana, rồi dùng bữa trưa với các giám mục Malta và đoàn tùy tùng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Ban chiều lúc gần 5 giờ, ngài sẽ dùng tàu đến cảng Kankara để gặp gỡ giới trẻ. Sau đó lúc 6 giờ 40 phút, ngài sẽ ra phi trường để đáp máy bay và sẽ về đến Roma, dự kiến vào lúc gần 9 giờ tối. Đây là chuyến viếng thăm thứ 14 Đức Thánh Cha thực hiện tại hải ngoại và là chuyến đầu tiên trong năm nay. Vào trung tuần tháng 5, ngài viếng thăm Bồ Đào Nha, đầu tháng 6 tại đảo Cyprus và sau đó tại Anh Quốc. Rất có thể vào trung tuần tháng 9.
Vatican, Đức Thánh Cha hy vọng cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Tin lành Luther giúp kiến tạo những thỏa thuận sâu rộng với nhau. Ngài bày tỏ mong ước trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 10 tháng 2, dành cho phái đoàn Tin lành Luther Hoa Kỳ về Roma tham dự hội nghị quốc tế về những thành quả 40 năm đối thoại đại kết giữa các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha cho biết, từ đầu triều đại Giáo Hoàng, ngài cảm thấy được khích lệ việc quan hệ giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt trên bình diện cộng tác thực tế để phụng sự Tin mừng. Ngài nói, tôi rất hy vọng cuộc tiếp tục đối thoại giữa Luther và Công giáo tại Hoa Kỳ, cũng như trên bình diện quốc tế, sẽ giúp đào sâu những hiệp định đã đạt được cho đến nay. Một thách vụ quan trọng hiện nay là gặt hái những thành quả của cuộc đối thoại giữa Công giáo và Tin lành Luther, vốn được khởi sự với nhiều triển vọng sau Công đồng Chung Vatican II. Để được vậy, linh đạo đại kết cần được ăn rễ sâu trong sự nhiệt thành cầu nguyện và trở về cùng Chúa Kitô là nguồn ân phúc và chân lý. Xin Chúa giúp chúng ta quý chuộng và bảo tồn kỹ lưỡng những gì đã thực hiện được và phát triển những kết quả ấy.
Vailankani, hôm mùng 9 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng y Claudio Umes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội Toàn quốc lần đầu tiên của các linh mục tại Ấn Độ, nhóm tại Đền Thánh Đức Mẹ Vailankani thuộc bang Tamil Nadu, Đông Nam Ấn. Đồng tế với Đức Hồng y Umes, người Brazil thuộc dòng Francisco, có nhiều giám mục và 800 linh mục đến từ các giáo phận toàn quốc, và thuộc cả ba nghi lễ Latin, Siro Malaba và Siro Malankara. Các vị đồng tế chiếm phần lớn thánh đường, nên chỉ có 300 tín hữu có thể vào bên trong tham dự thánh lễ. Dân chúng địa phương nói rằng chưa bao giờ họ thấy đông đảo các giám mục và linh mục như vậy. Hiện diện tại buổi lễ cũng có Đức Ông Chibuike Oneya Agala, đại biện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở New Delhi. Đức Tổng Giám mục Albert de Souza, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ấn Độ về Giáo sĩ, đã mời 164 giáo phận toàn quốc, mỗi giáo phận gửi 6 linh mục về Vailankani tham dự đại hội này nhân dịp 5 linh mục.
Vatican, Đức Tổng giám mục Agostino Marchetto, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, lưu ý về tình cảnh khó khăn của giới ngư dân và kêu gọi canh tân việc mục vụ cho họ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Ủy ban Quốc tế Tông đồ Biển Khơi về Ngư nghiệp nhóm tại Vatican hôm qua mùng 10 tháng 2. Đức Tổng giám mục nhắc đến tình trạng đáng lo ngại của giới ngư dân hiện nay. Trên thế giới, có hơn 30 triệu người làm nghề đánh cá, trong đó có 15 triệu người làm việc trọn giờ trên các tàu và thuyền đánh cá, nhiều khi trong những điều kiện khó khăn. Tại nhiều nước, đánh cá là một công việc nguy hiểm nhất. Hàng trăm triệu người vốn tùy thuộc lĩnh vực này để sinh sống, nay đang phải đương đầu với tình trạng nguồn ngư sản bị cạn, sự cạnh tranh của các hạm đội đánh cá kỹ nghệ và không thể tìm các nguồn hải sản truyền thống nữa. Đức Tổng giám mục Marchetto nhấn mạnh rằng, trong số 15 vùng đánh cá trên thế giới, thì có 4 vùng đã bị cạn ngư sản, 9 vùng khác đang dần dần cạn. Vì thế, người ta không thể duy trì số lượng đánh cá truyền thống và việc đánh một số loại ngư sản bị cấm hoặc bị hạn chế rất nhiều. Sứ điệp của Đức Tổng giám mục Marchetto có đoạn viết, giáo hội không thể không biết tới tình cảnh khó khăn của nhiều ngư dân và gia đình họ. Vì thế, điều cấp thiết là cần thực hiện những bước tiến quyết định để phát triển các kiểu mẫu cũ, đồng thời đề ra những kiểu mẫu mới để làm mục vụ trực tiếp cho các ngư dân.
Hội nghị các vị điều hợp miền thuộc tổ chức Tông đồ Biển Cả nhóm họp thường niên trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2 hôm qua. Việc Tông đồ này được chia thành 8 miền là Bắc Mỹ và Mỹ Latin, Âu Châu, Phi Châu, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Đông Nam Á và Nam Á, sau cùng là Úc Châu. Khóa họp năm nay trùng vào dịp kỷ niệm 90 năm thành lập tại Glasgow bên ECOS, tổ chức Tông đồ Biển Cả. Năm nay được Tổ chức Hàng hải Quốc tế tuyên bố là năm hàng hải, với mục đích đề cao sự đóng góp của các công nhân viên trong ngành này cho xã hội. Trong khóa họp, các điều hợp viên đã cứu xét chung kết bộ quy luật hành xử trong việc mục vụ các tàu du lịch để công bố trong những tháng tới đây.
Hồng Kông, các giáo hội Kitô tại Hồng Kông bất mãn vì chính sách giáo dục của chính quyền miền tự trị này. Đạo luật do chính quyền Hồng Kông ban hành và có hiệu lực từ năm 2005 đòi 850 trường học được chính phủ tài trợ phải thành lập các ban điều hành mới. 60% các thành viên của ban này phải do các tổ chức tài trợ chỉ định và 40% thành viên còn lại phải gồm đại diện của các giáo chức, phụ huynh và cựu học viên. Trong số các trường được tài trợ, có hơn 360 trường thuộc các giáo hội Kitô. Trong số này có 200 trường công giáo và 90 trường của Anh giáo. Các giáo hội Tin lành Methodist, Anh giáo và Công giáo tại Hồng Kông nói rằng luật này gây hại cho các tổ chức giáo hội tài trợ các trường học và quyền của các giáo hội này trong việc cung cấp nền giáo dục Kitô không còn được bảo đảm nữa. Năm 2006, giáo hội Công giáo đã kháng án lên tòa cấp cao vì cho rằng luật này vi phạm luật căn bản hay là tiểu hiến pháp của Hồng Kông. Nhưng đơn kiện của giáo hội Công giáo tại đây bị tòa kháng án bác bỏ hôm 3 tháng 2 vừa qua với lý do việc bảo vệ tự do tôn giáo không cho phép các giáo hội chống lại các chính sách giáo dục công cộng. Vì thế, tất cả các trường được nhà nước tài trợ, kể cả các trường của giáo hội, phải thành lập các ủy ban điều hành mới trước tháng 7 năm tới, 2011. Giáo hội Công giáo nói sẽ nghiên cứu án lệnh trước khi đưa ra phản ứng chính thức. Hôm 9 tháng 2, Mục sư Lô Lung Quang, Chủ tịch Giáo hội Tin lành Methodist Hồng Kông, cho biết giáo hội này sẽ bỏ trường học gồm 8 trường trung học và 10 trường tiểu học, thay vì phải thành lập các ủy ban điều hành mới, bởi lẽ luật mới của chính quyền sẽ cản trở việc cung cấp một nền giáo dục Kitô giáo.
Ottawa, Hội đồng tu sĩ Canada lên tiếng báo động chống nạn buôn người nhân dịp Thế vận hội Olympic mùa đông sắp tiến hành tại Vancouver, ở miền Tây Canada, từ ngày 12 đến 28 tháng 2 tới đây. Hội đồng đề nghị một túi tài liệu với mục đích gây ý thức nơi giới trẻ bậc trung học về nạn buôn người dưới mọi hình thức và do nhiều nguyên nhân. Túi này mang tên Chúng ta là một ngôi làng hoàn vũ, gồm có một đĩa DVD, một cuốn cẩm nang sử dụng và linh hoạt, nó cũng có thể được những người khác sử dụng nếu họ muốn tìm hiểu và dấn thân trong cuộc chiến chống nạn buôn phụ nữ và trẻ em. Theo các thống kê, trên thế giới hiện nay mỗi năm có từ 700.000 đến 4 triệu phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân của các bọn buôn người. Đây là một dịch vụ mang lại nhiều lợi nhuận, và những dịp Thế vận hội Olympic và các biến cố thể thao khác là cơ hội tốt để đưa người bất hợp pháp vào một quốc gia với mục đích mại dâm. Canada cũng không ở ngoài tệ nạn này. Từ 6 năm nay, Hội đồng Tu sĩ Canada gồm hơn 21.000 thành viên thuộc 290 dòng tu dấn thân chống nạn buôn người theo lời kêu gọi của Hiệp hội Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ.
San Jose, Giáo hội Công giáo tại Costa Rica kêu gọi các chính trị gia tại nước này hãy thi hành những lời đã hứa trong cuộc tranh cử. Lời kêu gọi trên đây được đặc biệt gửi tới bà Laura Chinchilla Miranda, 50 tuổi, mới đắc cử Tổng thống vẻ vang tại đây, cũng như các đại biểu mới của Quốc hội Costa Rica. Bà Laura thuộc Đảng Giải phóng Quốc gia theo khuynh hướng xã hội đã được 47% số phiếu và đắc cử ngay vòng đầu tiên. Đức cha Hugo Barrantes Urena, Tổng giám mục giáo phận thủ đô San Jose, Chủ tịch Hội đồng giám mục Costa Rica tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước rằng, nghĩa vụ của các nhà chính trị là chiến đấu chống nghèo đói và bảo vệ sự sống của người dân. Trong cuộc tranh cử, bà Laura Chinchilla đã hứa sẽ chống lại việc cho phá thai và hôn nhân đồng phái, và bà cho biết sẽ hết sức bài trừ nạn nghèo đói tại Costa Rica. Bà sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 8 tháng 5 tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Vừa rồi là một nhóm các thầy Đại chủng viện IAC bên Rumani hát chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ vị cha chung trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt Thánh Anton thành Padova là một trong những vị thánh nổi tiếng được tôn kính khắp nơi trên thế giới, với bức tượng tay cầm bông huệ tượng trưng cho sự trong trắng và tay bồng Chúa Hải Nhi nhắc nhớ biến cố Chúa Hải Nhi hiện ra với thánh nhân. Là người rất thông minh, quân bình, có lòng hăng say làm việc tông đồ và lòng sốt mến thần bí, thánh nhân đã góp phần ý nghĩa vào sự phát triển tinh thần tu đức phan sinh. Đề cập tới tiểu sử của người, Đức Thánh Cha nói:
Nacque a Lisbona da una nobile famiglia intorno al 1195 e fu battezzato con il nome di Fernando. Entrò fra i canonici che seguivano la regola monastica di Sant'Agostino.
Sinh ra tại Lisboa trong một gia đình quyền quý khoảng năm 1195. Người được rửa tội với tên thánh là Fernando. Người gia nhập cộng đoàn các kinh sĩ sống theo luật dòng thánh Agostino, ban đầu tại đan viện thánh Vincenzo trong thủ đô Lisboa, sau đó tại đan viện thánh giá tỉnh Coimbra, là trung tâm văn hóa nổi tiếng nước Bồ Đào Nha thời bấy giờ. Thánh nhân chuyên cần học kinh thánh và các giáo phụ, và chiếm hữu được sự hiểu biết thần học dùng cho việc giảng dạy sau này. Tại Coimbra, vào năm 1220, biến cố hài cốt của năm tu sĩ Francisco tử đạo bên Maroc được trưng bày cho tín hữu kính viếng đã làm nảy sinh nơi tu sĩ Fernando ước muốn bắt chước các vị trên con đường chọn lành. Fernando xin đổi sang dòng anh em hèn mọn Francisco lấy tên là Anton, rồi sang Maroc truyền giáo. Nhưng chúa quan phòng định liệu cách khác, sau một trận đau nặng, Anton phải trở về Italia. Và năm 1221 tham dự tu nghị của dòng và gặp Thánh Phanxicô. Tiếp theo đó, Anton sống trong thầm lặng một thời gian tại Forlì, Bắc Italia, cho tới một hôm tình cờ được mời giảng trong một thánh lễ chuyển chức linh mục, người mới tỏ ra là người học cao biết rộng và có tài giảng thuyết. Các bề trên chỉ định người cho công tác rao giảng. Và thế là thánh nhân bắt đầu công việc rao giảng tại Italia và tại Pháp, và gặt hái rất nhiều thành quả, khiến cho nhiều người đã xa rời giáo hội, quay trở về với cuộc sống đức tin. Thánh Anton cũng là thầy dạy thần học đầu tiên cho các tu sĩ của dòng tại Bologna với phép lành của chính Thánh Francisco qua lá thư ngắn, trong đó Thánh Francisco viết, cha thích con dạy thần học cho các anh em tu sĩ. Thế là Thánh Anton đặt nền tảng cho thần học phan sinh với các tư tưởng gợi hứng của các vị nổi tiếng như Bonaventura, Thành Bagno Reggio và Chân Phước Don Scotto. Trở thành bề trên giám tỉnh của dòng tại miền Bắc Italia, thánh nhân tiếp tục thừa tác giảng dạy và cai quản dòng. Sau khi mãn nhiệm giám tỉnh, người lui về Padova và qua đời tại đây ngày 13 tháng 6 năm 1231, rất được dân chúng ngưỡng mộ và sùng kính. Chính Đức Giáo Hoàng Gregorio IX có lần nghe người giảng, đã định nghĩa người là hòm bia di chúc và đã tôn phong người lên hàng hiển thánh năm 1232, tức là một năm sau khi người qua đời.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, Thánh Anton viết hai loạt bài giảng Chúa Nhật và bài giảng về các thánh, dành cho các vị có nhiệm vụ thuyết giảng và dạy thần học trong dòng. Trong hai tác phẩm này, thánh nhân chú giải các văn bản kinh thánh phụng vụ và dùng kiểu giải thích của các giáo phụ thời Trung Cổ theo bốn ý nghĩa. Nghĩa chữ hay nghĩa lịch sử, nghĩa biểu tượng hay nghĩa Kitô học, nghĩa luân lý và nghĩa loại suy hướng tới cuộc sống vĩnh cửu. Chúng là bốn chiều kích của lời Chúa trong kinh thánh. Các bài giảng này là các văn bản thần học giảng thuyết. Chúng vang vọng lời giảng sống động, trong đó Thánh Anton đề nghị một lộ trình cuộc sống Kitô và cho thấy các giáo huấn tinh thần phong phú đến độ năm 1946, Đức Pio XII đã tuyên bố Thánh Anton là tiến sĩ giáo hội và gọi người là tiến sĩ tin mừng vì các tác phẩm của thánh nhân tỏa thoát ra sự tươi mát và xinh đẹp của tin mừng đem lại rất nhiều lợi ích cho cả con người thời nay. Đức Thánh Cha khai triển thêm điểm này như sau.
In questi sermoni, Sant'Antonio parla della preghiera come di un rapporto di amore che spinge l'uomo a colloquiare dolcemente con il Signore.
Trong các bài giảng này, Thánh Anton nói về lời cầu nguyện như là một tương quan tình yêu, thúc đẩy con người chuyện vãn với Chúa một cách ngọt ngào, tạo ra một niềm vui không thể nào diễn tả nổi, bao trùm linh hồn cầu nguyện. Thánh nhân nhắc cho chúng ta biết rằng, lời cầu nguyện cần có một bầu khí thinh lặng, không tách rời khỏi tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng là kinh nghiệm nội tâm, tạo ra sự thinh lặng trong chính tâm hồn. Theo giáo huấn của thánh nhân, lời cầu nguyện bao gồm bốn thái độ không thể thiếu. Thứ nhất là obsecratio, tin tưởng rộng mở con tim cho Chúa. Đây là bước đầu tiên của việc cầu nguyện, mở rộng trái tim cho sự hiện diện của Chúa, chứ không phải chỉ là đơn sơ tiếp nhận một lời nói. Thứ hai là oratio, nói chuyện với Chúa một cách yêu thương trìu mến, thấy Ngài hiện diện với tôi. Thứ ba là postulatio, trình bày với Chúa các nhu cầu của chúng ta. Và thứ bốn là gratiarum actio, chúc tụng và cảm tạ Chúa.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, giáo huấn này của Thánh Anton cho thấy một trong các nét đặc thù của linh đạo phan sinh, đó là vai trò của tình yêu Chúa thấm nhập lãnh vực tâm tình, ý chí, con tim, và cũng là suối nguồn nảy sinh ra sự hiểu biết tinh thần vượt cao hơn mọi sự hiểu biết. Thật thế khi yêu mến chúng ta hiểu biết. Thánh Anton viết, đức ái là linh hồn của lòng tin, khiến cho lòng tin được sống động. Không có tình yêu, đức tin sẽ chết. Chỉ khi một linh hồn cầu nguyện mới có thể tiến tới trong cuộc đời thiêng liêng. Đó là nòng cốt lời rao giảng của Thánh Anton. Người biết các thiếu sót của bản tính nhân loại và khuynh hướng sa ngã phạm tội của chúng ta, nên liên tục thúc đẩy chúng ta chống trả lại sự hướng chiều về tham lam, kiêu ngạo, không trong sạch và thực thi các nhân đức khó nghèo, quảng đại, khiêm tốn và vâng lời, khiết tịnh và trong sạch. Vào đầu thế kỷ 13, trong bối cảnh của các thành phố nảy sinh và sự phồn thịnh của cuộc sống thương mại, người ta ngày càng ít chú ý tới các nhu cầu của dân nghèo. Vì thế Thánh Antôn nhiều lần mời gọi các tín hữu nghĩ tới sự giàu có đích thực là sự phong phú của con tim, khiến cho họ trở nên tốt lành và nhân hậu và tích trữ các kho tàng ở trên trời. Đây cũng là giáo huấn rất thời sự trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay trên thế giới, khiến cho nhiều người lâm cảnh sống bần cùng.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một nét đặc thù khác nữa trong cuộc sống của Thánh Antôn và nền thần học Phan Xinh, đó là luôn lấy Chúa Kitô làm trung tâm cuộc sống và tư tưởng, hành động và việc giảng dạy. Thần học Phan Xinh chiêm ngưỡng và mời gọi chiêm ngưỡng các mầu nhiệm nhân tính của Đức Kitô con người, đặc biệt là mầu nhiệm Giáng Sinh, một điểm chính trong tình yêu của Chúa Kitô đối với nhân loại. Ngoài ra, việc ngắm nhìn thập giá gợi hứng cho các tư tưởng của Thánh Antôn biết ơn Thiên Chúa và quý trọng phẩm giá con người. Vì thế, mọi người tin cũng như không tin đều tìm thấy nơi thập giá và trong hình ảnh của Chúa một ý nghĩa khiến cho cuộc sống được phong phú. Thánh Antôn viết: Chúa Kitô là sự sống của bạn, bị treo trước mắt bạn để bạn nhìn vào thập giá như nhìn vào một tấm gương. Nơi đó, bạn có thể nhận biết các vết thương của bạn có thể gây chết chóc như thế nào. Các vết thương không có thuốc nào chữa được nếu không phải là thuốc máu của con Thiên Chúa. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể ý thức được bản tính nhân loại của bạn và giá trị của nó lớn lao đến mức nào. Không ở nơi nào khác, con người có thể ý thức được giá trị của mình cho bằng khi nhìn vào tấm gương của thập giá. Và Ngài kết luận bài huấn dụ như sau. Khi suy ngẫm các lời này, chúng ta có thể hiểu rõ ràng tầm quan trọng của hình ảnh của thập giá đối với nền văn hóa của chúng ta, đối với thuyết nhân bản của chúng ta, nảy sinh từ đức tin Kitô. Chính khi ngắm nhìn thập giá, chúng ta thấy phẩm giá và giá trị của con người cao cả biết bao. Không có điểm nào khác có thể giúp hiểu con người giá trị dường nào, chính bởi vì Thiên Chúa khiến cho chúng ta trở nên quan trọng như thế. Ngài coi chúng ta quan trọng đối với Ngài đến độ đáng cho Ngài phải đau khổ. Như thế, phẩm giá con người xuất hiện nơi tấm gương của Thánh Giá và hướng nhìn về Chúa luôn là suối nguồn việc thừa nhận phẩm giá con người. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et omnum et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần 3 của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương 4 vị thánh tử đạo tại Trung Quốc: Phaolô Ngô Sơ An, Mân Đường Hoàn Thư và Lorenzo Vương Bính.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào đúng ngày lễ hai thánh Phêrô Phaolô tông đồ, ngày 29 tháng 6 năm 1900, tại làng Tiêu Lộ, nghĩa huyện Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc bên Trung Quốc. Bọn giặc quyền phỉ đi lục soát từng nhà, nhưng các tín hữu Công giáo đã chạy trốn vào rừng. Không may, bọn lính đã tìm ra chỗ trốn, họ giơ súng giết hại không nương tay các tín hữu Công giáo vô tội. Phần lớn gồm đàn bà và trẻ em, chỉ có ba người trong nhóm chạy thoát, đó là ông Phaolô Ngô Sơ An, 62 tuổi, anh Doan Bautista Ngô Mân Đường, 17 tuổi, và cậu Phaolô Ngô Hoàng Thư, 16 tuổi. Cậu Thư cùng người chú là ông An chạy ẩn vào một bụi rậm, nhưng khi thấy bọn lính chạy về hướng mình đang ẩn, cậu Thư liền rời chỗ ẩn, co giò chạy trốn. Cậu thầm nghĩ, mình tuổi trẻ sức mạnh, chạy nhanh, chắc mình sẽ thoát được. Nào ngờ bọn lính đuổi kịp và giơ súng bắn chết tại chỗ. Từ chỗ trốn, nhìn thấy đứa cháu thân yêu bị giết, ông Ngô Sơ An bỗng trở nên anh dũng. Ông rời nơi ẩn, đi đến chỗ đám lính sát nhân và nói, tôi cũng là tín hữu Công giáo, các ông hãy giết chết tôi như đã giết chết cháu thư của tôi. Các người lính liền hạ xác ông An tức khắc. Còn lại anh Doan Bautista Ngô Mân Đường. Anh Đường chạy ngược với hướng các tên lính đang đuổi bắt, nhưng rồi anh cũng bị đuổi kịp. Các tên lính cuồng bạo hỏi, mày có phải là tín hữu Công giáo không? Anh Đường trả lời, phải, tôi là tín hữu Công giáo. Một tên lính liền nói, nếu là người Công giáo, tao sẽ bắn mày tức khắc. Anh Đường vừa anh dũng vừa điềm tĩnh trả lời, ông cứ giết chết tôi, nhưng ông nên nhớ rằng, ông chỉ có thể giết được thân xác tôi thôi, còn hồn thiên bất tử của tôi vẫn mãi mãi là tín hữu Công giáo. Anh Doan Bautista Ngô Mân Đường vừa nói xong, tên lính liền giơ súng bắn chết anh. Vị tử đạo thứ tư là Thánh Lorenzo Vương Bích, thánh nhân chào đời năm 1811, trong một gia đình Công giáo Trung Hoa đạo đức, vào thời kỳ bách đạo dữ dội, năm 1814, song thân bé Vương bị bắt và bị lưu đày, bỏ lại đàn con bơ vơ, mà Vương là con trai út mới lên 3 tuổi. Vương được chị cả chăm sóc, nuôi dưỡng, không bao lâu sau, chị cả cũng bị bắt và bị lưu đày vì một mực trung thành với đạo Công giáo. Vương lại được chị ruột tiếp tục nuôi dưỡng. Năm 20 tuổi, Vương lập gia đình và có được 2 trai, 4 gái. Gia đình ông Vương từ đó làm ăn khá giả phát đạt, nhưng sau một cú bị lường gạt, ông trở thành trắng tay. Dầu vậy, ông không oán hận ai hết, chỉ than thở, của Chúa cho, Chúa cất lấy, xin tạ ơn Chúa. Cũng trong thời kỳ này, ông Vương được giao nhiệm vụ làm trùm họ. Ông sốt sắng chu toàn bổn phận, ông thăm viếng người bệnh, an ủi người hấp hối, chôn cất kẻ chết và chủ sự các đám tang. Ông cũng để ý khuyên bảo các tín hữu Công giáo nguội lạnh hoặc có đời sống bê bối hãy ăn năn thay đổi. Ông mau mắn giúp đỡ mọi người, không trừ ai. Người trong làng âu yếm tặng ông danh hiệu Ái Nhân. Năm 1858, ông bị bắt và bị đem ra tra hỏi. Có lẽ vì nghe nói người Công giáo rước mình Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, điều mà người ngoại giáo không thể nào hiểu được. Quan hỏi ông Vương, ông ăn đạo phải không? Và ông đến đây để trao truyền đạo giáo này làm hư hỏng dân làng hết cả. Ông Vương trả lời, tôi không ăn đạo thánh tôi, nhưng thực hành đạo và tuyên xưng đạo. Quan lại hỏi, thực hành đạo và tuyên xưng đạo nghĩa là gì? Ông Vương đáp, nghĩa là tuân giữ 10 điều răn Thiên Chúa dạy. Rồi ông Vương đọc một hơi, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, giữ ngày Chúa Nhật, thảo kính cha mẹ, chớ giết người, chớ làm sự dâm dục, chớ lấy của người, chớ làm chứng dối, chớ muốn vợ chồng người, chớ tham của người. Quan hỏi, trong đạo của ông, nếu một người cầu nguyện riêng, lời cầu của người đó có hữu hiệu không? Ông Vương đáp, có. Quan lại hỏi, vậy tại sao ngày Chúa Nhật các người Công giáo lại họp nhau cả nam lẫn nữ để cùng đọc và hát kinh? Như vậy chắc chắn là để bày mưu cách mạng hoặc là để phạm những tội tày trời. Ông Vương trả lời, đạo Công giáo là đạo thánh, và đạo chính trực. Đạo không thể sai khiến con người làm điều sai lầm, điều dữ. Quan lại hỏi, nếu đạo Công giáo là đạo tốt lành, tại sao các người nam và người nữ hợp nhau để đọc kinh làm gì? Chắc chắn là các người có những ý đồ đen tối xấu xa. Ông Vương giải thích, tôi theo đạo Công giáo vì cha mẹ tôi truyền lại cho tôi, ông bà chúng tôi đã dạy tôi cách cầu nguyện này, tôi không thể nào bỏ đọc kinh được. Hơn nữa, đâu có ai cấm các người không Công giáo tôn thờ các thần tượng của họ, vậy tại sao quan lại truyền cho tôi phải bỏ đạo? Tôi tuyên bố không bỏ đạo và không bao giờ hối hận vì đã theo đạo. Vì cương quyết không bỏ đạo Công giáo, nên ông Lorenzo Vương Bính bị chém đầu ngày 28 tháng Giêng năm 1858, hưởng thọ 47 tuổi.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con dâng lời chào mẹ.
Con con heo búa ra người, con cho
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách. Tuần này nói về đề tài Chạy lòng thương.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, trên hành trình rao giảng tin mừng, Đức Giêsu và các môn đệ đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, chứng kiến nhiều biến cố, và bản thân các môn đệ cũng trải qua những kinh nghiệm khác nhau. Nơi những kinh nghiệm ấy, các môn đệ chứng kiến và ghi nhận lối hành xử của Thầy Giêsu, và qua đó các ông đúc kết thành bài học cho bản thân mình. Tin mừng Matthew tường thuật công việc rao giảng của Đức Giêsu một cách điển hình như sau. Đức Giêsu đi khắp các thành thị và làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Có lẽ qua những hoạt động của Đức Giêsu đối với dân chúng, các môn đệ cũng được nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá. Bên cạnh đó, giữa những hoạt động tấp nập thường ngày, các môn đệ còn có dịp nhìn ra nơi Thầy mình nét rất riêng, rất đặc trưng của Thầy Giêsu. Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Như các môn đệ, chúng ta có thể nhìn ra nơi Đức Giêsu nhiều hoạt động, cứu giúp người nghèo, chữa lành nhiều bệnh nhân hay những phép lạ lớn lao khiến nhiều người sửng sốt đến kinh ngạc. Bên dưới những hành động ấy chính là con tim biết chạnh lòng thương. Đức Giêsu đã thổn thức khi nhìn cảnh bà mẹ quá đưa tiễn người con trai duy nhất ra nghĩa trang. Ngài đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy đám đông vất vả lầm than. Ngài đã khóc thương khi nghe biết anh bạn Lazaro qua đời. Trên hết, nơi Đức Giêsu, chúng ta thấy rõ những cảm xúc, những rung động của một con tim rất con người. Bài học đầu tiên Đức Giêsu muốn các môn đệ phải thuộc lòng chính là biết chạnh lòng thương. Đi theo Đức Giêsu, các môn đệ được mời gọi trở nên giống Ngài, biết tạo cho mình thói quen biết rung động trước những hoàn cảnh khốn khó của người khác, trước những người đang thực sự cần giúp đỡ. Chạnh lòng thương không có nghĩa là bày tỏ lòng thương xót, không chỉ là nghĩa cử thương hại, nhưng là đồng cảm và đồng hóa mình với người khốn khó. Chạnh lòng thương là nét đẹp nơi con người Đức Giêsu và cũng là tính cách nơi mỗi người chúng ta. Một tính cách con người nhưng xuất phát từ Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch của tình yêu thương. Đức Giêsu cũng đã ở trong cung lòng của Chúa Cha, đã kín múc cho mình ân sủng tình yêu từ nguồn mạch vô biên của Cha. Mở lòng ra với ân sủng là điều cần thiết để có một con tim biết rung động và chạnh lòng thương. Thực tế cuộc sống có nhiều điều khiến ta đôi khi đóng kín lòng mình lại. Những đòi buộc khắt khe của cuộc sống lôi ta vào những toan tính thiệt hơn, để rồi ta chẳng còn đủ thời gian để dừng lại, để chiêm ngắm và để mở lòng mình ra đối với Chúa. Tự do của con người giúp chúng ta làm chủ bản thân, nhưng cũng có lúc tự do ấy ngoảnh mặt đi trước những bàn tay đang ngửa xin, trước những ánh mắt hy vọng của tha nhân. Cuộc sống thường vội vàng và nhộn nhịp, đôi khi ta không kịp dừng lại để con tim có cơ hội rung lên trước những thân phận đang gặp cảnh gian truân, hay có khi con tim chỉ rung lên theo một cung bậc tạm thời nào đó, để rồi sau đó ta lại trở về với thế giới của mình. Chạnh lòng thương như Đức Giêsu giúp ta dám bước vào cuộc đời của ai đó để đồng cảm, để sẻ chia với họ những gian nan sầu khổ. Chạnh lòng thương không chỉ là nét riêng của Đức Giêsu hay của các môn đệ Ngài, nhưng tất cả chúng ta được mời gọi để biết và dám chạnh lòng thương như Ngài. Trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, không phải là thầy Lê-vi, cũng không phải thầy tư tế, những người đang vội bước đến với công việc của mình, là những người chạnh lòng thương đối với người bị nạn, nhưng lại là một người Samari, người bị coi là ngoại đạo, bị đánh giá là thiên về thù hận hơn là yêu thương. Ước gì chúng ta được ban tặng con tim biết rung động, dám chạnh lòng thương như Thầy Giêsu, vì Ngài đã đến và sống giữa chúng ta như một người với con tim biết rung động và dám chạy lòng thương chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Manta trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô bị đắm tàu và trôi dạt vào đảo này. Vatican, Đức Tổng giám mục Agostino Marchetto, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động, lưu ý về tình cảnh khó khăn của giới ngư dân và kêu gọi canh tân việc mục vụ cho họ. Ottawa, Hội đồng tu sĩ Canada lên tiếng báo động chống nạn buôn người nhân dịp Thế vận hội Olympic mùa đông sắp tiến hành tại Vancouver ở miền Tây Canada từ ngày 12 đến 28 tháng 2 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.